Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ ba ngày 15 tháng 1 năm 2019. Chính phủ Mỹ đã đề nghị với phía Triều Tiên tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un tại Việt Nam vào giữa tháng sau, và đề xuất này do chính Tổng thống Mỹ đưa ra. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin tức nổi bật khác.
Việt Nam chọc giận Bắc Kinh bằng tự do hàng hải của Mỹ trên Biển Đông. Hun Sen dọa tiêu diệt phe đối lập nếu EU rút ưu đãi thuế quan. Liên Hợp Quốc kêu gọi Myanmar cho phép cứu trợ nhân đạo đến Rakhine.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp y học. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Tranh cãi nổi lên hơn 10 ngày qua sau khi chính quyền thủ đô Hà Nội ban hành một quy định, trong đó có điều khoản cấm ghi âm ghi hình cán bộ tiếp công dân. Công chúng, các nhà hoạt động và một số chuyên gia pháp lý phản đối quy định này, cho rằng nó vi hiến. Theo tìm hiểu của VOA, bản nội quy về việc tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân thành phố do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Nguyễn Đức Chung ký có một điều nêu rõ rằng công dân khi đến trụ sở nêu trên để làm việc không được quay phim, chụp ảnh, ghi âm khi chưa có sự đồng ý của người tiếp công dân. Bản nội quy có hiệu lực từ ngày 3 tháng 1 năm 2019. VOA quan sát thấy dư luận chung, không chỉ người dân Hà Nội, bày tỏ trên mạng xã hội rằng họ đặc biệt quan tâm đến điều khoản cấm đó, cho rằng việc quay phim, chụp ảnh phải xin phép nhân viên công quyền sẽ khiến quyền giám sát của người dân bị ảnh hưởng. Nhà hoạt động Nguyễn Tường Thụy viết trên trang Facebook cá nhân rằng công an và quan chức Việt Nam nói chung bị một thứ mà ông gọi là hội chứng sợ bị ghi hình. Theo nhà hoạt động, có mấy lý do cho hội chứng này. Thứ nhất, khi tiếp xúc với dân, hầu hết cán bộ không bảo đảm được tính quang minh chính trực công tâm và thường cư xử không đúng mực như quát nạt, ra oai, nói năng bừa bãi, cù nhầy. Thứ hai, các cán bộ không có trình độ và lơ mơ về pháp luật nên họ sợ lòi ra cái đều, cái rốt trước bàn dân thiên hạ. Một lý do nữa, theo ông Thụy, việc ghi âm ghi hình sẽ lưu lại những lời cam kết hoặc hứa hẹn. Khi bị ghi lại, các cán bộ sẽ khó nuốt lời hơn là lời nói gió bay. Bằng quy định này, chính quyền Hà Nội tìm cách che giấu sự thiếu trách nhiệm, trình độ non kém hay phong cách khó coi của quan chức, nhà hoạt động Nguyễn Tường Thụy nhận định. Ông bình luận thêm rằng nếu cán bộ tiếp dân làm đúng, làm tốt, lẽ ra cần khuyến khích công dân quay phim để tuyên truyền cho hình ảnh cán bộ mẫu mực tận tụy với dân, đúng là công bộc của dân. Điều này là tốt chứ sao lại cấm? Cấm là để che giấu cái xấu, thế thôi. Nhà hoạt động này khẳng định rằng bản quy định của Hà Nội cấm ghi âm ghi hình khi cán bộ tiếp dân là vi hiến, cần phải thu hồi. Ông đưa ra dự báo rằng nếu chính quyền Hà Nội không thu hồi, điều đó sẽ tạo tiền lệ cho các tỉnh, thành phố khác cũng ra quyết định cấm đoán tương tự. Trên thực tế, đến nay ở Việt Nam đã có tới 26 tỉnh thành cũng ban hành quy định buộc người dân phải xin phép trước khi ghi âm ghi hình cán bộ tiếp dân. Luật sư Ngô Ngọc Trai đưa ra ý kiến trên trang Facebook cá nhân rằng quy định như vậy là sai. Luật sư Trai lập luận rằng tiếp dân là hoạt động công vụ, đồng nghĩa là cán bộ công chức làm chức trách vật sự phải chịu sự giám sát của công dân. Hơn nữa, theo ông Trai, về thể thức ban hành văn bản, Ủy ban Nhân dân Hà Nội nói riêng và các tỉnh thành nói chung không có thẩm quyền ban hành các quy định có tính chất quy tắc xử sự chung buộc người dân có nghĩa vụ tuân theo. Như thế là lạm quyền, ông nhấn mạnh, và bày tỏ thêm rằng việc ban hành quy định này là bộ máy hành chính quan liêu tự đưa ra quy định để che chắn quyền lợi bản thân mà đi ngược lại với lợi ích của dân chúng. Nhìn rộng ra, vị luật sư nhắc nhở rằng trước đây đã có quy định được ban hành cấm người dân sử dụng thiết bị ghi âm ghi hình bí mật, nay lại có quy định ngăn cản quyền ghi âm ghi hình công khai. Ở tầm mức cao hơn, Việt Nam có luật an ninh mạng mà ông trai xem là can thiệp vào công cụ ngôn luận hữu hiệu của người yếu thế. Với những thực tế đó, luật sư trai nhận định rằng tất cả cho thấy quyền công dân cứ bị gặm nhấm mãi. Hàng nghìn ý kiến tương tự hoặc ủng hộ các quan điểm của ông Thụy và ông trai đã được thể hiện trong hơn 10 ngày qua trên mạng xã hội hoặc trong các diễn đàn như Góc nhìn báo chí công dân. Bất chấp nhiều ý kiến chỉ trích phản đối, hôm 8 tháng 1, Chủ tịch Hà Nội ông Nguyễn Đức Chung khẳng định là bản nội quy về việc tiếp công dân hoàn toàn phù hợp với luật hiện hành. Phát biểu này của ông Chung bị báo chí trong nước cho là trái với lời của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Theo các bản tin, cũng trong ngày 8 tháng 1, tại một hội nghị về ngành tư pháp, Thủ tướng Phúc nhấn mạnh tiếp dân phải ghi âm ghi hình, hỏi cung cũng phải ghi âm ghi hình. Quy định như vậy là để bảo đảm quyền công dân. Tiếp đến, hai ngày sau, quan điểm của ông Chung bị phản bác bởi một chuyên gia. Trang Dân Trí trích lời tiến sĩ Lê Hồng Sơn, nguyên Cục trưởng Cục Kiểm tra Văn bản Quy phạm Pháp luật thuộc Bộ Tư pháp, nói rằng vị chủ tịch của Hà Nội không được quyền quyết định vấn đề ghi âm ghi hình phải xin phép, mà điều này thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Bày tỏ đồng thuận với công chúng, các nhà hoạt động và một số luật sư, tiến sĩ Sơn nói, tôi cho rằng văn bản hành chính cái biệt này được ban hành trái luật và vi hiến. Báo chí cho biết những tranh cãi về bản nội quy của Hà Nội đã thu hút sự chú ý từ Bộ Tư pháp. Báo Giao thông dẫn lời ông Đồng Ngọc Ba, Cục trưởng Cục Kiểm tra Văn bản Quy phạm Pháp luật của Bộ, cho biết Cục đang tiến hành kiểm tra lại quy định này. Một bản tin của Dân Trí đăng hôm 14 tháng 1 cho hay Cục Kiểm tra Văn bản Quy phạm Pháp luật đang soạn thảo văn bản để báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét quyết định vấn đề pháp lý gây tranh cãi này.
Tình trạng buôn bán bảo thai đang rộ lên ở Nghệ An gần đây trong lúc chính quyền lúng túng về cách đối phó với loại tội phạm mới này vì chưa có quy định cụ thể về pháp lý. Theo báo cáo vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An công bố, thì hiện toàn tỉnh có 263 phụ nữ, trẻ em vắng mặt lâu ngày ở địa phương. Giới hữu trách nghi có thể họ đã rơi vào đường dây buôn bán người và bảo thai sang Trung Quốc. Tình trạng buôn người đã nghiêm trọng đến mức Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An phải ban hành văn bản tăng cường công tác phòng chống, mua bán người, mua bán bảo thai trên địa bàn hôm 9 tháng 1 theo trang tin chính thức của tỉnh. Theo đó, thủ đoạn mới của tội phạm buôn người là tìm đến những gia đình ở vùng núi có phụ nữ đang mang thai sắp sinh khoảng từ 6 đến 8 tháng và dụ dỗ đưa sang Trung Quốc sinh rồi bán con lại cho người Trung Quốc. Báo cáo cho biết, tính đến tháng 11 năm 2018, tại huyện Kỳ Sơn đã có 25 trường hợp phụ nữ mang thai người dân tộc thiểu số sang Trung Quốc đẻ. Trong đó, công an xác minh được 6 trường hợp đã bán con ở Trung Quốc sau khi sinh con ra và mỗi trường hợp được nhận từ 80 đến 140 triệu đồng. Nhiều trường hợp vắng mặt lâu ngày khác vẫn chưa xác minh được. Trước tình trạng buôn bảo thai ngày càng trở nên phổ biến, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết trên báo Nghệ An hôm 12 tháng 12 rằng tỉnh này đã phải gửi văn bản lên Trung ương để xin ý kiến xử lý vì hiện pháp luật Việt Nam vẫn chưa có quy định cụ thể về vấn đề này. Theo nguồn tin này, Bộ Luật Hình sự Việt Nam hiện nay có đến 5 tội danh liên quan đến hành vi mua bán người nhưng lại không hề đề cập đến việc mua bán bảo thai. Trong các vụ án này, không có bị hại nên không thể xử lý được. Bị hại ở đây chính là những bào thai. Báo Nghệ An dẫn lời người đứng đầu công an tỉnh nói, các huyện được xem là trọng điểm của nạn buôn bán người bao gồm Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu và Quỳ Hợp.
Tính đến chiều ngày 14 tháng 1, rác thải đã chất đống khắp nơi trong thành phố Hà Nội gần 4 ngày. Một số nơi rác cao ngập đầu vì người dân ba xã quanh một khu xử lý rác thải chính của thủ đô Việt Nam chặn đường xe chở rác để đòi được tái định cư nhanh hơn. Một số người dân xác nhận với VOA rằng Hà Nội mấy hôm nay ứ động đầy rác không mang đi chôn lấp được. Một phụ nữ tên Khanh cho biết thêm là các phố ven trung tâm rác ngập phố rồi, mấy chục mét lại một đống rác. Chị Khanh đưa ra ý kiến rằng lẽ ra chính quyền nên thông báo tạm thời chưa xử lý nơi đổ được, người dân nên hạn chế xả rác. Một phụ nữ đã về hưu tên là Thủy mô tả với VOA rằng rác ứ động trong khi khí hậu thì ẩm ướt vào mùa xuân, nên dường như vì vậy mà nhiều người bị ho. Bà Thủy nói một cách cảm thán rằng khổ cho những người đi xe máy chìm ngập trong không khí ô nhiễm. Thông tin do báo chí Việt Nam tường thuật được VOA kiểm chứng cho hay tình trạng này đã khiến cho thủ đô có khoảng 8 triệu dân trở nên nhếch nhác vào dịp sát Tết. Nhiều bức ảnh của những trang tin lớn như Zing.vn, VN Express hay BizLive cho thấy khối lượng rác khổng lồ vứt tràn lan trên vỉa hè lòng đường và bốc mùi hôi thối nồng nặc. Tin cho hay các công nhân vệ sinh môi trường cố gắng hạn chế hậu quả của nạn dồn ứ rác bằng cách che bạt lên các đống rác cao ngất và rác vôi bột xung quanh. Mặc dù vậy, từ các đống rác vẫn có nước đen xì đặc sệt bốc mùi rỉ ra, tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh, theo Zing.vn. Các báo cho hay nguyên nhân dẫn tới tình trạng nêu trên là do nhiều người dân chặn xe chở rác đi vào bãi rác Nam Sơn, một khu liên hợp xử lý chất thải rắn lớn cách trung tâm Hà Nội khoảng 40 km về hướng Bắc. Những người dân thuộc 3 xã sinh sống quanh bãi rác đòi chính quyền phải đẩy nhanh tiến độ di dời và định cư cho các hộ dân sinh sống ở trong bán kính 500 m quanh bãi rác. Ông Lê Văn Hồ, một người dân địa phương, được trang tin 24h.com trích lời nói rằng người dân các xã Nam Sơn, Bắc Sơn và Hồng Kỳ của huyện Sóc Sơn mong muốn nhà nước quan tâm đưa người dân trong vùng ảnh hưởng ra ngoài càng sớm càng tốt. Tường thuật của báo chí cho biết trong một động thái để đáp lại yêu cầu từ người dân vào ngày 13 tháng 1, Phó Chủ tịch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng gửi công văn hỏa tốc tới một số cơ quan cấp dưới và Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn, thúc giục họ thực hiện một số nhiệm vụ, trong đó đáng chú ý là các mục tiêu gồm tổ chức triển khai các mốc giới thu hồi đất, giải phóng mặt bằng trước ngày 15 tháng 2 và đảm bảo tiến độ chi trả tiền bồi thường cho các hộ từ quý 2 năm 2019. Phó Chủ tịch Hùng cũng đã gặp gỡ người dân ngay trong ngày 13 tháng 1 để đối thoại, theo các bản tin. Thông tin cập nhật nhất mà VOA có được từ một số phóng viên ở Hà Nội cho hay vào chiều 14 tháng 1, người dân trong vùng bị ảnh hưởng từ bãi rác Nam Sơn đã nhận được phương án đền bù để di dời và tái định cư. Đến 4 giờ chiều cùng ngày, các xe rác đã có thể đi vào bãi rác, các nguồn tin cho hay. Một số người dân cũng xác nhận với VOA rằng hồi gần 8 giờ tối ngày 14 tháng 1, họ thấy các núi rác đã bắt đầu được dọn.
Hãng hàng không mới thành lập Bamboo Airways của Việt Nam dự định bay chuyến bay đầu tiên vào ngày 16 tháng 1, một tuần sau khi được cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không. Bamboo Airways hay Tre Việt cho biết họ kinh doanh theo mô hình Hybrid, một loại hình vận chuyển hàng không mới trên thế giới, là sự lai ghép giữa hàng không truyền thống và hàng không giá rẻ, nhằm mang tới các dịch vụ hàng không giá cả hợp lý, chất lượng cao và tối ưu những trải nghiệm của du khách. Hãng hàng không mới tham gia thị trường bay Việt Nam hiện chào mời 3 hạng vé: Bamboo Eco hạng phổ thông, Bamboo Plus hạng phổ thông linh hoạt, Bamboo Business hạng thương gia trên các chuyến bay nội địa xuất phát từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tre Việt cho biết họ đang chuẩn bị kế hoạch kinh doanh chuyến bay quốc tế. Trước khi nhận được giấy phép bay, Bamboo Airways cũng đã được Cục Hàng không trao chứng chỉ nhà bảo dưỡng tàu bay.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng iPhone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@iphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo và một trợ lý thân cận của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un sẽ có thể gặp nhau ở Bình Nhưỡng hoặc New York để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim lần 2, theo một nguồn tin cho biết hôm thứ Hai, 14 tháng Giêng. Hãng tin Nhật Kyodo cho biết, Ngoại trưởng Pompeo và ông Kim Jong-chol, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, được biết như cánh tay phải của ông Kim, có thể gặp nhau sớm nhất là vào cuối tuần này để ấn định ngày và địa điểm cho hội nghị thượng đỉnh lần thứ Hai giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. Cũng hôm 14 tháng Giêng, truyền thông Nhật Bản cho biết chính phủ Mỹ đã đề nghị với phía Triều Tiên tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần hai giữa lãnh đạo hai nước vào giữa tháng 2 năm 2019 tại Việt Nam. Tờ Yomiuri Shimbun của Nhật Bản ngày 13 tháng Giêng dẫn nhiều nguồn tin ngoại giao Mỹ, Hàn Quốc, Nhật cho biết phía Triều Tiên đã nhận được đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Việt Nam. Một số nguồn tin cho biết ông Trump và ông Kim có thể gặp nhau vào tháng 2 tại Việt Nam, nơi cả Hoa Kỳ và Triều Tiên đều có đại sứ quán, theo tờ Kyodo. Theo Yonhap, báo Nhật Yomiuri Shimbun cũng khẳng định đề xuất thượng đỉnh tại Việt Nam là do chính Tổng thống Donald Trump đưa ra. Theo báo Japan Times, thủ đô Hà Nội cách thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên chưa tới 3.000 km là một địa điểm phù hợp cho cả hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều xét về khả năng di chuyển, ăn ở và an ninh. Ngoài ra, tờ báo của Nhật cũng đánh giá cao Việt Nam vì Việt Nam từng tổ chức nhiều sự kiện cấp cao quy mô như diễn đàn APEC. Tuy nhiên, cho tới giờ này, chính phủ Mỹ và Triều Tiên chưa có thông báo chính thức về thông tin này. Tờ South China Morning Post dẫn lời ông Zhao Tong, một học giả thuộc Trung tâm Chính sách Toàn cầu Carnegie Thanh Hoa tại Bắc Kinh cho biết Việt Nam đáp ứng tất cả các tiêu chí cần thiết cho một cuộc gặp thượng đỉnh. Truyền thông Trung Quốc cho biết, trong một cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào tuần trước, ông Kim Jong-un cam kết sẽ đạt được kết quả tại hội nghị thượng đỉnh tiềm năng tiếp theo giữa ông với ông Trump sẽ được cộng đồng quốc tế tán thành. Trong một tuyên bố chung được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều tại Singapore vào tháng 6 năm 2018, ông Kim cam kết sẽ tiến hành phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên, trong khi ông Trump cam kết cung cấp bảo đảm an ninh cho Bình Nhưỡng.
Trong lúc Trung Quốc và Hoa Kỳ tiếp tục đấu với nhau trong các cuộc chiến thương mại và địa chính trị, Việt Nam cố tìm cách giữ thăng bằng trên Biển Đông đầy sóng gió, vừa tìm cách duy trì quan hệ chặt chẽ với Washington, vừa tìm cách tránh làm phật lòng Bắc Kinh, theo bình luận của các chuyên gia. Cuối tuần rồi, Hà Nội đã tận dụng vụ tranh cãi mới nhất giữa Washington và Bắc Kinh liên quan tới chiến dịch tự do hàng hải của Mỹ trên Biển Đông để không những bày tỏ ủng hộ đối với đồng minh phương Tây, mà còn tái khẳng định tuyên bố chủ quyền trong lãnh hải tranh chấp. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khi trả lời báo chí hôm 9 tháng Giêng về việc Hải quân Mỹ đưa khu trục hạm trang bị tên lửa dẫn đường USS Mark Campbell đi qua khu vực quần đảo Hoàng Sa, đã tái khẳng định rằng Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Hà Nội đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. VN Express dẫn lời bà Hằng cho biết Việt Nam tôn trọng quyền tự do hàng hải và kêu gọi các nước đóng góp cho hòa bình, ổn định trên Biển Đông. Ông Derek Grossman, phân tích gia kỳ cựu tại Rand Corporation, nói rằng mặc dù đó là tuyên bố mà Việt Nam thường dùng để bày tỏ đồng quan điểm với Washington về những vấn đề, chẳng hạn như tự do hàng hải, nhưng thời điểm đưa ra tuyên bố này rất đáng ngạc nhiên trong bối cảnh căng thẳng đang tăng cao giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Báo South China Morning Post dẫn lời ông Grossman cho biết quan hệ quốc phòng Mỹ-Việt được tăng cường đáng kể trong lúc Hà Nội cố tìm cách che giấu để tránh làm Bắc Kinh giận dữ một cách không cần thiết. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói hành vi của tàu Mỹ vi phạm luật Trung Quốc và luật pháp quốc tế và rằng Bắc Kinh nghiêm khắc phản đối. Trước đó, ngày 7 tháng Giêng, nữ phát ngôn nhân của Hạm đội Thái Bình Dương Rachel McMurr cho biết tàu USS Mark Campbell đã thực hiện hoạt động gọi là tự do hàng hải trong phạm vi 12 hải lý thuộc quần đảo Hoàng Sa để thách thức các tuyên bố chủ quyền hàng hải quá mức. Ông Lục Khảng nói, chúng tôi kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt ngay hành động khiêu khích này. Ông Colin Cole, một phân tích gia về an ninh hàng hải của Đại học Công nghệ Nanyang ở Singapore, nói rằng việc Hà Nội ủng hộ chiến dịch tự do hàng hải của Mỹ không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng lần này sự việc diễn ra gần các đảo mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Báo South China Morning Post trích lời ông Cole nói rằng, chẳng hạn như khi phản ứng về Trường Sa, Việt Nam thường im lặng hơn, một phần là vì ở đó có nhiều bên tranh chấp, và Hà Nội không muốn vướng vào tình huống quá phức tạp. Mặc dù Hà Nội dùng vụ khu trục hạm Mark Campbell để lặp lại tuyên bố chủ quyền biển đảo ở Biển Đông, nhưng họ không muốn làm phật lòng hoặc chọc giận Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Tờ báo trích nhận định của ông Carl Thayer, giáo sư danh dự tại Đại học New South Wales ở Canberra, Úc, cho biết. Ông Thayer nói, Hà Nội muốn giữ khoảng cách đều nhau trong quan hệ với các cường quốc. Một cuộc khảo sát mới đây của Viện ISIS Yusof Ishak ở Singapore ghi nhận rằng trong số các nước Đông Nam Á, Việt Nam là nước ủng hộ mạnh mẽ nhất sức mạnh của Mỹ trong khu vực. Hơn phân nửa trong tổng số 1.000 học giả, phân tích gia và chuyên gia tham gia khảo sát nói họ tin tưởng mạnh mẽ hoặc ở một mức độ nào đó vào Mỹ là một đối tác chiến lược và là thế lực duy trì ổn định khu vực. Đầu tuần trước, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Grotenbrink đã họp với Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Phạm Bình Minh của Việt Nam để thảo luận về hợp tác an ninh, ngoại giao và thương mại. Ông Grotenbrink nói, Mỹ hy vọng sẽ tăng cường hợp tác tự do hàng hải trên Biển Đông.
Hôm 14 tháng 1, Thủ tướng Campuchia Hun Sen dọa sẽ trả đũa phe đối lập nếu Liên minh châu Âu ngừng quy chế ưu đãi thuế quan đối với hàng hóa Campuchia vì quan ngại về những hành động vi phạm nhân quyền của Phnom Penh. Vào tháng 11 năm 2018, EU bắt đầu tiến hành thủ tục chính thức để tước bỏ một quy chế ưu đãi gọi là mọi thứ trừ vũ khí, gọi tắt là EBA, đối với Campuchia, sau khi ông Hun Sen tái đắc cử trong các cuộc tổng tuyển cử vào tháng 7 năm 2018, khi đảng của ông giành được tất cả các ghế trong quốc hội sau một chiến dịch đàn áp phe đối lập. Phát biểu tại lễ khánh thành trong một tuyến đường vành đai thủ đô Phnom Penh hôm 14 tháng 1, Thủ tướng Hun Sen nói, nếu các ông muốn phe đối lập chết thì cứ việc cắt nó đi, ông Hun Sen nói khi đề cập tới quy chế EBA của EU. Còn nếu các ông muốn phe đối lập tồn tại thì đừng cắt và hãy cùng đàm phán, ông Hun Sen nói thêm. EBA là một sáng kiến nhằm giúp đỡ các nước nghèo hơn, nhưng sáng kiến này có thể bị rút lại trong trường hợp nước liên hệ có hành động vi phạm nghiêm trọng các công ước quốc tế về nhân quyền. EU đe dọa sẽ rút các ưu đãi thương mại đối với Campuchia vì một chiến dịch đàn áp nhắm vào phe đối lập trước cuộc bầu cử tháng 7 năm 2018. EU lên án kết quả cuộc bầu cử này là không đáng tin cậy.
Hôm 14 tháng 1, chính quyền Indonesia tải nội dung của chiếc hộp đen thứ hai tìm được trong vụ máy bay Lion Air bị rơi hơn 2 tháng trước, giết chết tất cả 189 hành khách trên khoang. Đây là tai nạn thảm khốc nhất của ngành hàng không thế giới trong năm 2018 và là tai nạn đầu tiên của một chiếc máy bay hành khách 737 MAX do hãng Boeing sản xuất. Chiếc hộp đen thứ hai của máy bay được phát hiện vào sáng ngày 14 tháng 1 có thể cung cấp một số thông tin về những hành động cuối cùng của các phi công trước khi máy bay lâm nạn. Ông Hario Satmiko, Phó Giám đốc Ủy ban An toàn Giao thông Indonesia nói, chúng tôi có phòng thí nghiệm riêng và có một đội ngũ nhân sự để thực hiện công việc này. Ông Satmiko cho biết trước đây phải mất tới 3 tháng để tải, phân tích và sao chép nội dung được ghi âm trong hộp đen. Chuyến bay JT610 của hãng Lion Air đã bị mất liên lạc 13 phút sau khi cất cánh từ thủ đô Jakarta trên đường đến thành phố Phangka, Pinang vào ngày 29 tháng 10 năm 2018. Một nhóm người thân của các nạn nhân đã hối thúc Ủy ban Giao thông hãy tiết lộ mọi thông tin được hộp đen ghi lại và yêu cầu phải tiến hành một cuộc điều tra độc lập.
Liên Hợp Quốc hôm 14 tháng 1 kêu gọi chính phủ Myanmar tạo điều kiện thuận tiện cho cứu trợ nhân đạo được nhanh chóng đưa tới bang Rakhine, nơi mà các cuộc chiến giữa quân đội chính phủ và phe nổi dậy đòi tự trị đã khiến hàng ngàn người phải di tản. Chính quyền bang Rakhine tuần trước đã ra thông báo cấm các tổ chức phi chính phủ và cơ quan của Liên Hiệp Quốc đến các vùng nông thôn của 5 thị trấn ở khu vực phía Bắc và giữa bang này bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột. Hội chữ thập đỏ quốc tế và chương trình lương thực thế giới được miễn trừ lệnh cấm. Tổng thống Myanmar trong cuộc họp với Tổng tư lệnh hồi tuần trước thúc giục quân đội đập tan quân đội Arakan nổi loạn. Tổng thống Win Myint được xem là một người trung thành với nhà lãnh đạo chính phủ trên thực tế Aung San Suu Kyi. Chiến sự đã buộc khoảng 5.000 người phải bỏ nhà cửa chạy đi lánh nạn và đến trú ẩn tại các tu viện và các khu vực công cộng kể từ đầu tháng 1, theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc. Chúng tôi rất lo ngại về những lệnh cấm mới đối với cứu trợ nhân đạo khiến hàng ngàn người, trong đó có rất nhiều phụ nữ và trẻ em, ở các khu vực bị ảnh hưởng xung đột trong bang Rakhine, không được cứu giúp và bảo vệ, ông Pierre Perron, phát ngôn viên của Văn phòng Liên Hiệp Quốc. Ông Perron nói trong một email, chúng tôi hy vọng chính phủ đáp ứng tích cực lời kêu gọi của chúng tôi về việc cho phép cứu trợ nhân đạo được tiếp cận nhanh chóng và không bị cản trở, và để bảo vệ thường dân theo luật nhân quyền và để bảo vệ thường dân theo luật nhân quyền và dân quyền quốc tế. Giới hữu trách bang Rakhine nói với Reuters rằng những hạn chế đối với việc tiếp cận cứu trợ nhân đạo đã được đưa ra vì lý do an ninh và không biết các lệnh giới hạn này sẽ kéo dài bao lâu. Xung đột và bạo lực liên tiếp xảy ra tại bang Rakhine trong những năm gần đây. Năm 2017, quân đội chính phủ mạnh tay đàn áp trong khu vực này sau khi xảy ra các cuộc tấn công của phiến quân Hồi giáo Rohingya. Khoảng 730.000 người Rohingya phải chạy sang nước láng giềng Bangladesh ở phía Tây để lánh nạn. Quân đội Aranka, nhóm đã mở các cuộc tấn công hồi gần đây, đang đòi chính phủ trung ương trao cho họ quyền tự trị lớn hơn tại bang Rakhine. Hồi đầu tháng này, các chiến binh của quân đội Arakan đã giết chết 13 cảnh sát và làm bị thương 9 người trong các cuộc tấn công vào 4 đồn cảnh sát, theo truyền thông nhà nước. Chính phủ Myanmar phải đối phó với nhiều nhóm nổi dậy thuộc các dân tộc thiểu số đòi quyền tự trị kể từ sau khi nước này giành được độc lập từ Anh vào năm 1948, mặc dù đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn với một số nhóm.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA.
Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Thưa quý vị, tiếp theo đây là bài bình luận phân tích của nhà báo Mặc Lâm.
Hình như ở Việt Nam, không một dự án nào lớn mà không bị trục trặc. Từ những kinh nghiệm nhãn tiền, người dân quen dần với những sự cố xảy ra trong những dự án lớn nhỏ xưa nay, nên vụ con đường ngầm tuyến Metro Bến Thành Suối Tiên sắp nằm đắp chiếu trở thành bình thường. Mặc dù đây là dự án rất lớn có sự tiếp tay giúp đỡ tài chính từ nước Nhật, cũng như việc thực hiện dự án cũng từ nhà thầu Nhật Bản. Vậy mà, nó vẫn trục trặc như thường. Dư luận bắt đầu theo dõi khi đại sứ Nhật Kunio thông báo số tiền chậm thanh toán cho nhà thầu thi công và tư vấn đã lên đến hơn 100 triệu đô la. Đại sứ Kunio quan ngại nếu đến cuối tháng 12 mà vấn đề này không được giải quyết, dự án sẽ buộc phải ngừng thi công do áp lực của dự án lên nhà thầu và đơn vị thi công quá nặng. Kế đến là ông Keiichi Ishii, Bộ trưởng Bộ Đất đai Cơ sở Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật vào tối 25 tháng 12 vừa qua tại Hà Nội cho báo chí biết đã có cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thế để bàn về việc Nhật muốn Việt Nam mau chóng thanh toán số tiền 100 triệu đô la cho các nhà thầu của Nhật trong dự án Metro Bến Thành Suối Tiên. Đây là cách mà giới chức Nhật đòi nợ Việt Nam, tuy rất ngoại giao nhưng chứng tỏ rằng sự chịu đựng của các nhà thầu Nhật trong dự án Metro đã quá giới hạn.
Tuy nhiên, đây không phải là lỗi của chính quyền thành phố mà như thường lệ, báo chí đã chỉ ra đây là lỗi hệ thống. Một lần nữa hai chữ hệ thống như một lá bùa hộ mạng cho guồng máy chính trị Việt Nam, bởi khi hai chữ hệ thống lắp vào đâu thì hình như không ai chịu trách nhiệm cụ thể cho nó cả. Số tiền dùng để trả cho nhà thầu dĩ nhiên không ai ăn được, do cơ chế quy định Bộ Kế hoạch Đầu tư nhận được nguồn vốn vay ODA của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA chiếm 88,4% tổng mức đầu tư với hơn 209,1 triệu yên, tương đương với 41.833,6 tỷ đồng. Dự án Metro Bến Thành Suối Tiên được khởi công từ năm 2012 do nhà thầu Sumitomo Nhật Bản thực hiện. Ban đầu, Thủ tướng phê duyệt tổng vốn đầu tư là 1,09 tỷ đô la Mỹ, tức 19.000 tỷ đồng Việt Nam. Nhưng tới thời điểm hiện tại đã đội vốn lên 2,49 tỷ đô la Mỹ, tức 47.000 tỷ đồng Việt Nam. Lý do đội vốn được vạch trần là do chính quyền thành phố thực hiện dự án không đúng với dự án. Ban đầu thành phố dự toán tổng vốn gần 17.400 tỷ, với mức này chỉ đủ dùng xây vài nhà ga từ Bến Thành đến Suối Tiên. Nhưng sau đó, do các ý tưởng mới phát sinh, thành phố cho xây thêm tới 14 nhà ga để ghé các cao ốc cao cấp mọc sẵn dọc theo tuyến Metro. Kết quả là vốn đội lên 47.300 tỷ đồng. Chưa biết bản thiết kế được điều chỉnh có lại quả từ các đại gia bất động sản hay không, nhưng việc thiếu tiền do đội vốn được đưa ra để không xuất 100 triệu đô la trả cho nhà thầu Nhật Bản bị dư luận lên án gay gắt. Bởi dù có ngừng lại do thiếu kinh phí, vẫn không nên chai mặt trước một đối tác quan trọng như Nhật Bản. Hơn nữa, nó là thể diện quốc gia, không thể bán rẻ cho dù lý do gì đi nữa.
Hiện nay, tuyến Metro này phải tạm dừng thi công do không còn tiền trả cho nhà thầu Sumimoto, đồng thời phải bồi thường cho nhà thầu. 100 triệu đô la không phải là nhiều. Tại sao Bộ Kế hoạch và Đầu tư không giải quyết đến nỗi một dự án quan trọng như vậy phải bị đình chỉ? Và quan trọng hơn, dưới mắt nhà thầu Nhật Bản thì sự trì trệ này có chú ý của những viên chức nhà nước cấu kết với những nhóm lợi ích khác mong hất chân họ ra khỏi dự án không phải là việc không thể xảy ra. Theo nguồn tin của báo Sichuan Daily của Trung Quốc, thì Tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc là đơn vị thầu dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông đã có kế hoạch cướp dự án Metro Thành phố Hồ Chí Minh từ tay nhà thầu Sumimoto của Nhật khi nắm chắc thông tin nhà thầu này không được trả tiền thi công đúng thời hạn. Thông tin từ Sichuan Daily tiết lộ rằng Tập đoàn Cục 6 Đường sắt sẽ thanh toán số tiền mà phía Thành phố Hồ Chí Minh đang nợ cho nhà thầu Sumimoto, rồi sau đó sẽ nhảy vào thay thế vai trò thi công. Kế hoạch này lộ liễu đến nỗi chấp nhận làm chung với Sumimoto nếu lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh không chấp nhận nhà thầu Trung Quốc. Câu hỏi đặt ra, ai ghim lại số tiền 100 triệu đô la không chịu giải ngân, mặc dù đã có sẵn khi dự án bắt đầu thực hiện từ 6 năm về trước? Phải chăng hành động âm thầm thắt chặt hầu bao này nhằm buộc thành phố không còn giải pháp nào khác phải cắn răng giao trọn gói còn lại cho nhà thầu Trung Quốc, mặc dù nhà thầu này đã mang tai tiếng trong dự án Cát Linh Hà Đông vẫn còn hiện hiện trước mắt.
Song song với việc ghim tiền không giải ngân là chiến dịch đánh phá những người quản lý dự án, trong đó quan trọng nhất là ông Lê Nguyễn Minh Quang, Một Việt kiều đang là tổng giám đốc công ty Beijing Sotench Việt Nam đã được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bổ nhiệm giữ chức trưởng ban quản lý đường sắt đô thị thành phố, tức là người đứng đầu dự án metro Bến Thành Suối Tiên. Trong khi thực hiện dự án, ông Quang đã thiết kế đoạn tường vây từ đường Pasteur đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa các bề dây thay vì 2m xuống còn 1,5m. Theo các chuyên gia độc lập của Nhật và Việt Nam, thì đây là một đề xuất hợp lý, tiết kiệm cho công trình gần 4 triệu đô la và rút ngắn đáng kể thời gian thi công. Nhưng không hiểu sao, thời gian gần đây, một số tờ báo cho rằng đây là hành vi rút ruột công trình và chính quyền thành phố đã ra quyết định tạm đình chỉ chức vụ trưởng ban quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đối với ông Lê Nguyễn Minh Quang và cấm đi ra nước ngoài. Câu chuyện về công ty Trung Quốc quyết tâm thu tóm hợp đồng thi công cộng với việc đầu tố ông Lê Nguyễn Minh Quang cùng với tầng tầng lớp lớp dư luận trái chiều với dự án đã cho người dân thấy được phần nào mặt trái của sự phát triển hạ tầng tại Việt Nam.
Các bạn vừa nghe bài viết của nhà báo Mặc Lâm. Đây là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ. Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích.
Chương trình hỏi đáp y học thường thức xin kính chào bác sĩ Đích ạ.
Dạ, chào anh Tấn Dương và xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, tin tức trong mấy ngày qua đó thì cái việc cúm năm nay nó có một số cái việc xảy ra mà đáng lưu ý, như là có một nhà báo nữ trẻ tuổi nổi tiếng thì bỗng nhiên chết đột ngột vì cái bệnh cúm ở Mỹ. Rồi tin hai em nhỏ người di dân bị chết ở biên giới phía Nam cũng do cúm. Thì hôm nay xin bác sĩ nói về cái vấn đề bệnh cúm và bệnh cúm trong năm nay ạ.
Vâng. Cái đề nghị của anh rất là đúng và hợp lý vì nó có tính chất thời sự nữa. Vì chúng ta đang ở giữa mùa đông thì cúm là một cái bệnh dịch nó xảy ra mỗi năm. Trong thực tế là mỗi năm ở Hoa Kỳ đều có vấn đề về cúm. Mà cái cao điểm của cái bệnh cúm thường xảy ra là vào tháng riêng và tháng 2 dương lịch. Nó làm cho một số người phải nhập viện, phải nghỉ việc, phải nhập viện, có một số người chết. Phần lớn những người bị bệnh nặng là những trẻ em nhỏ tuổi hoặc là những người lớn tuổi. Những người này thường đã có một hay hai bệnh mãn tính.
Thưa bác sĩ, thì cúm xảy ra hàng năm, nhưng mà mùa cúm năm nay có gì khác những năm trước không ạ?
Vâng, cúm là một cái bệnh mà nó thay đổi mỗi năm một khác. Mùa cúm năm nay bắt đầu trễ, chưa biết nó sẽ diễn tiến như là thế nào. Nhưng mà những cái mẫu nghiệm đầu tiên đó cho thấy là gần 2/3 các trường hợp bị cúm phải nhập viện là do nhiễm một loại cúm gọi là một loại siêu vi, gọi là thuộc cái nhóm A, mà quý vị có thể nhớ cái nhóm AH1N1, tức là cái loại cúm, tức là cái loại siêu vi đã gây ra cái dịch cúm gia cầm vào năm 2008. Gần 1/3 còn lại là một loại cúm A khác. Nó có tên là H3N2, còn lại một số ít là do cái siêu vi cúm B. Trong số những người bệnh nhân phải nhập viện vì cúm thì gần một nửa cái số đó, chừng 40%, có một hoặc là hai bệnh mãn tính, như là trẻ em thường là bị suyễn, tức là hen suyễn, hoặc là mập phì. Người lớn thì thường có thêm cái bệnh tim mạch hay là một bệnh phổi. Trong số những bệnh nhân nữ phải nhập viện thì 1/4 là phụ nữ có thai.
Thưa bác sĩ, siêu vi cúm nó đã thay đổi như vậy thì thuốc chủng ngừa năm nay nó có phù hợp để mà chống cái siêu vi đang có trong năm nay hay không ạ?
Vâng, đó là một cái câu hỏi mà mọi người có trách nhiệm đều quan tâm. Vì mỗi năm người ta làm cái thuốc chủng ngừa trước khi cái dịch cúm xảy ra, tiên đoán nó sẽ xảy ra như thế nào. Thì sự tiên đoán có thể đúng và có thể không đúng. Rất may là tôi thấy là cái siêu vi mà nó đang lưu hành, nó hợp với lại cái dự đoán. Cho nên là chúng ta hiện đã có những cái thuốc chủng ngừa phù hợp để ngăn ngừa, chống lại cái siêu vi cúm đang lưu hành hiện nay.
Thưa bác sĩ, thì có nhiều loại thuốc chủng như vậy thì người dân nên chọn lựa hoặc có biết cái cách nào để chọn lựa không ạ?
Vâng, có nhiều loại thuốc chủng ngừa, cho nên là chúng ta có cái khả năng rộng rãi để chủng ngừa. Chúng ta một cái loại cúm mà năm ngoái được rút ra khỏi thị trường thì năm nay được đem dùng trở lại vì nghiên cứu cho thấy là nó có kết quả, cho nên cái loại thuốc mà chủng ngừa không phải chích, không phải tiêm chích, làm cho những trẻ em sợ chích có thể được chủng ngừa dễ dàng là cái loại thuốc bơm vào mũi. Loại này là dùng cái loại siêu vi đã được làm giảm sức mạnh đi, nghĩa là nó không có khả năng gây bệnh, thì được dùng cho những trẻ em từ 2 tuổi trở lên cho đến những người lớn đến 49 tuổi mà khỏe mạnh, không có những bệnh mãn tính khác. Thuốc này tất nhiên là không dùng cho phụ nữ có thai và dùng cho những người có giảm miễn dịch. Trong khi đó thì những loại thuốc chủng ngừa khác dùng hoặc là cái loại siêu vi đã bị vô hiệu hóa, nghĩa là không có thể có khả năng gây bệnh được, hoặc là cùng với đó thì có cái loại thuốc chủng ngừa dùng kỹ thuật di truyền, nghĩa là thì không có khả năng, không có cái sự lo ngại là nó có thể làm cho người chủng bị cúm như là dư luận của bà con hay loan truyền. Những thuốc chủng ngừa có loại nó chống lại ba siêu vi, tức là hai cái siêu vi cúm A và một loại siêu vi cúm B, hoặc là nó có thể chống lại bốn loại siêu vi cúm, tức là hai siêu vi cúm A và hai siêu vi cúm B. Thì ngoài ra cũng có những loại thuốc chủng cái liều cao dành cho người lớn tuổi, cũng như là loại thuốc chủng có cái chất lượng tăng, có cái chất tăng cường cũng dành cho người lớn tuổi. Có nhiều loại thuốc chủng như vậy, nhưng mà giới chuyên môn thì cũng không có phân biệt rằng loại nào hơn loại nào. Chỉ có cái điều lưu ý là bà con dùng loại thuốc chủng hợp với lại cái tuổi của mình, nghĩa là các cháu nhỏ thì có loại thuốc cho các cháu nhỏ hợp với cái hàm lượng của nó và hợp với cái bệnh tật của mình, thí dụ người có thai, không có thai, người có miễn dịch hay là giảm miễn dịch, chứ không có phân biệt, không có một cái ưu tiên cho một loại thuốc nào khác. Sở dĩ như vậy là vì cái ủy ban cố vấn về chủng ngừa cho thấy rằng cái hiệu quả của các loại thuốc có lẽ không có khác nhau bao nhiêu, và nếu mà để cho bà con được lựa chọn rộng rãi thì nó cũng giảm, tránh được cái tình trạng bị khan hiếm giả tạo, nghĩa là làm cho người ta phải chờ đợi để được chủng ngừa. Người ta muốn là bà con được chủng ngừa càng sớm càng tốt và càng dễ dàng thì càng tốt.
Thưa bác sĩ, như là đã nói thì cái dịch cúm đó nó thường bộc phát vào giữa mùa đông ở cái khu vực Bắc Mỹ, mà hiện giờ thì nó là giữa mùa đông đây. Như vậy thì cái thời điểm nào là nên chủng ngừa, tức là trước khi mùa đông tới hay là dịch cúm nó chớm phát rồi chúng ta mới chủng ngừa, và hiện giờ là giữa mùa đông như vậy thì có chủng ngừa nó có quá trễ hay không ạ?
Vâng, cái người ta vẫn khuyên rằng nên chủng ngừa vào cuối mùa thu trước mùa đông. Sự thật là cái dịch cúm, bệnh cúm nó thường xảy ra vào khoảng từ giữa tháng 10 cho đến tháng 4 hoặc cuối tháng 4, tức là trong thời gian chừng 6 tháng. Mà khác là cái thuốc chủng ngừa nó cần có 2 tuần lễ để có tác dụng, vì chúng ta chích vô một cái chất để làm cho cơ thể tạo ra cái kháng thể để chống lại với siêu vi cúm. Thế cái thuốc chủng ngừa nó tác dụng của nó giảm dần với thời gian. Do đó tốt nhất là nên chủng ngừa vào tháng 10 để đón trước cái dịch cúm. Trong thực tế đó, một số trong cộng đồng thì hay tổ chức những cái chích ngừa sớm. nhiều khi chích sớm quá thì cái kháng thể nó giảm với thời gian, cho nên vào cuối mùa cúm nó không còn tác dụng, nên chích ngừa vào khoảng tháng 10 là thời gian tốt. Tuy nhiên những người chưa chủng vẫn có thể chủng ngừa được ngay cả lúc này, tất nhiên đến bây giờ mà họ chưa có bị cúm tức là vẫn có thể sẽ có thể bị cúm, nên không bao giờ là quá trễ để chủng ngừa cúm. Khi ngay cả bắt đầu bị tất cả vào thời điểm này vì chủng ngừa vẫn có lợi.
Thì hỏi về cái thời điểm chủng ngừa như vậy thì còn cái tần số chủng ngừa thì như thế nào bác sĩ? Có thể nào là vào mùa thu thì bắt đầu chủng ngừa, xong rồi đến giữa mùa đông như bây giờ lại chủng thêm nữa, hoặc là có cái việc phải đi du hành, đi công tác nước ngoài, đi xa thì có người lại chủng ngừa nữa, như vậy có đúng hay không ạ? Hơn một lần ở trong một cái mùa thu mùa đông như vậy là có đúng hay không ạ?
Vâng, cũng có ý kiến cho rằng là nên chủng ngừa hai lần, điều đó thì tốt thôi. Vì như là vừa nói là cái thuốc chủng ngừa nó giảm dần với thời gian, nhất là cái người lớn tuổi, cái sức đề kháng của họ giảm. Thành ra là có thể chủng ngừa vào cuối mùa, vào cuối mùa cúm, gần cuối mùa cúm. Trong thực tế thì các giới chuyên môn không có, người ta có ý kiến như vậy và đó là ý kiến tốt. Tuy nhiên đứng trên phạm vi quần chúng và ngừa bệnh cho cả nước mà nói thì người ta không có yêu cầu là mọi người phải chủng ngừa hai lần, nhưng một số người thì có thể chủng ngừa hai lần. Nhất là ví dụ mọi người đã chủng ngừa vào khoảng tháng 8 thì tôi biết là trong tháng 8 ở địa phương này là người ta đã chủng ngừa rồi, mà thuốc nó có tác dụng chừng 6 tháng thì vào khoảng tháng 3, tháng 4 có thể là thuốc đã không còn tác dụng và một số người có thể bị cúm, nên có thể chủng ngừa lại lần thứ hai được. Điều nữa như anh có nêu là đối với những người đi du lịch thì sao? Đó là một điểm đáng chú ý và cũng câu hỏi rất là hay ở chỗ rằng tôi biết là bà con Việt Nam ở trong cộng đồng bây giờ đang rục rịch về Việt Nam ăn Tết. Thì đối với những người đi du lịch, ở những người ở miền phía Bắc bán cầu thì chúng ta dùng chung một thứ thuốc chủng ngừa thì có hai điểm để nói ở đây. Một là cúm ở Mỹ hay là những nước ô đới nó xảy ra vào mùa đông, còn cúm ở Việt Nam sự nóng nó xảy ra quanh năm. Thì những người đi chủng ngừa, những người đi về Việt Nam cần chủng ngừa 2 tuần trước khi đi, để một là mình không bị cúm và không cái đem cái cúm từ Mỹ về Việt Nam, và đồng thời nó cũng bảo vệ cho mình khi mình về Việt Nam. Những người đi cruise thì cũng nên chủng ngừa trước khi đi. Và trên cái tàu đó họ hoặc là đến các đảo ở vùng nhiệt đới, hoặc là trên cái du thuyền có tập trung nhiều người từ tứ xứ đến thì cũng có cái điều kiện dễ bị lây cúm, nên họ cũng cần chủng ngừa trước khi đi như vậy, trước khi đi cruise. Đối với những người đi về Nam bán cầu thì nó lại khác. Mùa lạnh ở Nam bán cầu là mùa nóng ở đây, thì những người đi sang Úc chẳng hạn thì cần chủng ngừa 2 tuần trước khi sang Úc, khi nếu họ đi vào mùa đông ở Úc, tức là trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 9 ở Úc. Tuy nhiên là cái thuốc chủng ngừa, cái số siêu vi nó lưu hành ở Úc, ở Nam bán cầu lại hơi khác với cái loại siêu vi lưu hành ở Bắc bán cầu, cho nên chủng ngừa cái thuốc chủng phù hợp với lại cái loại cúm đang lưu hành ở Nam bán cầu lại phải đi chọn cái loại thuốc phù hợp với nó. Điều đó thì có khi hơi khó trong thực tế.
Thưa bác sĩ, thì cũng có những trường hợp là đã chủng ngừa rồi và thậm chí là mới chủng ngừa đây, mới cách đây 1-2 tuần nhưng mà vẫn bị nhiễm cúm, là tại sao?
Vâng, trước nhất là phải biết chắc đó là cúm, vì tất cả không phải những triệu chứng nghẹt mũi, sổ mũi, ho đều là cúm cả. mà cúm nó cũng có nhiều mức độ khác nhau. Nói như thế để cho nó rõ ràng về phương diện y khoa lý thuyết mà nói. Điểm thứ hai là cái thuốc chủng cần có 2 tuần để có tác dụng. Tại vì đó là cái thời gian để cái hệ miễn dịch của chúng ta làm ra được cái kháng thể chống lại với lại siêu vi cúm. Những người đã chủng vẫn có thể bị cúm vì họ có thể bị lây nhiễm trước khi cái thuốc có hiệu lực. Nghĩa là họ đã bị nhiễm cúm rồi, nó chưa phát ra, họ đi chủng ngừa, thế rồi họ bị cúm. Có thể là đổ tại rằng là vì chủng ngừa bị cúm, đó là cái mà hay xảy ra. Hoặc là họ mới chủng ngừa được 1-2 tuần thì họ gặp một người bị cúm, họ bị lây. Thì cái bệnh cúm nó phát ra trước khi mà cơ thể có cái sức chống lại nên họ có thể bị cúm. Điều nữa là như chúng ta vừa mới nói, cái thuốc chủng nó giảm dần với thời gian, nhất là những người lớn tuổi hoặc là những người có sức đề kháng kém nên họ có thể bị nhiễm bởi vì cái thuốc chủng ngừa đã bớt hiệu lực. Hoặc là họ không làm ra được cái kháng thể chống lại với lại cái siêu vi dù là có chủng bởi vì hệ miễn dịch của họ giảm. Trong thực tế, điểm khác nữa là cái thuốc chủng ở trên đời thì không có cái gì 100%, nhất là trong phạm vi y khoa không có 100%. Những thuốc mà có tác dụng tốt nhất là 80% là tốt lắm rồi. Thông thường chỉ trên 60%. Tại những nghiên cứu cho thấy là trong cái năm tốt nhất khi mà chúng ta có cái thuốc chủng phù hợp với loại dịch cúm đang lưu hành thì hiệu quả nói chung đạt được cũng vào chừng 60-65%. Đó là nói chung. Nhưng đối với những người nhóm lớn tuổi thì nhiều khi không có đạt được như vậy. Có năm cái thuốc chủng ngừa ở người lớn tuổi chỉ đạt được có 9% mà thôi. Do đó thì người ta khuyên mọi người nên chủng ngừa. Bởi vì nếu những người trẻ và khỏe mạnh chủng ngừa, họ bị cúm cũng không sao. Nhưng nếu họ bị cúm thì họ lây lại cho người lớn tuổi và do đó làm cho người lớn tuổi bị bệnh. Mà người lớn tuổi thì không có sức để chống lại nên dễ bị bệnh nặng hơn. Thành ra là nếu mà quần chúng chủng ngừa hết thì cúm không có đất sống và nó không có lây bệnh được cho người lớn tuổi hay là có nhiều bệnh mãn tính.
Thưa bác sĩ, rất nhiều người sợ chủng ngừa vì là có thai hoặc là chuẩn bị có thai hoặc là dùng những thuốc giảm miễn dịch như là những người đã được ghép tạng hoặc đang điều trị ung thư. Thì cái việc sợ như vậy có đúng hay không ạ? Và bác sĩ khuyên như thế nào?
Vâng, những cái lo sợ đó thì không đúng. Tôi biết là có những người, có những năm tôi đi xích cúm thì thấy có người được ghép thận hay là ghép gan. Thì tôi khuyên người đó chủng ngừa nhưng họ rất là sợ, họ tìm cách lẩn tránh thôi. Cái sự lo sợ đó không đúng. Người ta thấy rằng chính những người đó lại cần được chủng ngừa. Vì nếu những người đã giảm miễn dịch hoặc là phụ nữ có thai bị cúm thì họ sẽ dễ bị bệnh nặng hơn người khác vì họ đã không có sức đề kháng tốt. Cái lo sợ không đúng là bởi vì cái thuốc chủng không có gây ra cúm được, trừ cái loại thuốc không phải là thuốc tiêm chích, loại thuốc bơm hít vào mũi thì không dùng cho những người giảm miễn dịch. Hoặc để nói một câu về phụ nữ có thai. Bởi vì thai kỳ nó kéo dài 9 tháng nên nhiều phụ nữ có thể có thai trong mùa đông, trong mùa cúm. Người phụ nữ có thai, cái sức đề kháng của họ đã giảm nên họ cần chủng ngừa và cái thuốc chủng ngừa cho người có thai không làm cho họ bị cúm nên không sợ. Mặt khác đó, là nếu có thai mà họ bị bệnh họ dễ bị cúm nặng hơn. Điều nữa và điều này cũng quan trọng là thuốc chủng ngừa tạo cái sức đề kháng cho người thai phụ thì cái kháng thể ở trong máu của người mẹ có thai truyền lại cho cái thai nhi làm cho sẽ bảo vệ được cái cháu bé sơ sinh bởi vì cái thời gian từ sinh ra cho đến 6 tháng tuổi thì không chủng ngừa cho các cháu đó được. Vì các cháu chưa có hệ thống miễn dịch của các cháu chưa có phát triển. Mà nếu các cháu được thừa hưởng cái kháng thể của mẹ thì nó bảo vệ cho các cháu không bị cúm. thì đó là điều rất là có lợi, rất là thực tế. Thống kê cho thấy là chủng ngừa cúm ở phụ nữ có thai giảm được 40% cái tỷ lệ của người phụ nữ phải nhập viện trong mùa cúm.
Thưa bác sĩ, những người bị dị ứng với trứng thì có chủng ngừa được không?
Theo ý kiến các nhà chuyên môn, tức là của cái ủy ban cố vấn về chủng ngừa và được CDC dùng và nêu ra, thì theo ý kiến của các nhà chuyên môn thì những người có dị ứng với trứng vẫn chủng ngừa được. Có hai nhóm, một là những người chỉ nổi mề đay hay chỉ bị ngứa khi mà ăn trứng hay dùng trứng thì vẫn có thể được chủng ngừa bằng bất cứ loại thuốc nào hợp với lại tuổi và cái sức khỏe của người đó. Cái nhóm thứ hai là đối với người có cái phản ứng dị ứng nặng hơn, như là bị sưng phù, khó thở, nôn mửa, hoặc là phải tiêm chích epinephrine, tức là dùng đến những cái phương tiện cấp cứu tương đối là đặc biệt, thì cái ý kiến chuyên môn của cái nhóm đó, của cái ủy ban cố vấn về chủng ngừa, cho rằng những người đó vẫn có thể được chủng ngừa dùng cái loại thuốc hợp với tuổi và với tình trạng sức khỏe của họ mà thôi. Tuy nhiên là cần có sự có mặt của bác sĩ có khả năng xử trí các cái phản ứng dị ứng trầm trọng. Đó là các nguyên văn, cái ý kiến của các nhà chuyên môn về chủng ngừa. Tức là những người làm cái công tác y khoa phòng ngừa cho quần chúng. Theo ý riêng tôi thì không, tôi nghĩ chắc tôi không làm như vậy. Tôi nghĩ là những người có dị ứng với trứng thì bây giờ chúng ta có nhiều loại thuốc chủng ngừa khác, có những thuốc loại chủng thuốc chủng ngừa không có tiếp xúc với trứng, không làm từ cái phôi của gà, nên là mà những đó do kỹ thuật di truyền mà làm ra, tức là nó không có dính dáng để trứng cả. Thì những người có dị ứng với trứng nên chủng ngừa cái loại thuốc đó thì tốt hơn.
Thưa bác sĩ, gần đây thì có những cái thông tin nói rằng là có thuốc chữa được cái bệnh cúm chứ không phải là ngừa, thì cái thông tin đó có đúng hay không, là có cái thuốc đó hay không và thuốc đó như thế nào ạ?
Vâng, là từ tháng 10 năm 18 thì ở Mỹ người ta đã duyệt để cho chúng ta có thể dùng một loại thuốc mới chữa cúm. Cái thuốc mới này nó cũng cơ bản tương tự như những thuốc chữa cúm mà chúng ta đã có để dùng trong mấy năm trở lại đây. Nó có tác dụng rút ngắn cái thời gian có triệu chứng được 1.5 ngày. Nếu được dùng sớm trong vòng 48 giờ đầu sau khi bị bệnh cúm. Nghĩa là thuốc có tính chất giúp đỡ làm cho bớt triệu chứng, nghĩa là và làm cho thời gian bị chứng ngắn hơn được 1.5 ngày nếu được dùng sớm trong 48 giờ đầu. Thuốc cũng không làm khỏi hẳn bệnh cúm như là chúng ta mong muốn. Vậy nó cũng tương tự như là thuốc cũ, nhưng cái điều tiện lợi và mới là nó chỉ cần phải uống có 1 viên một lần mà thôi. Nhưng thuốc đó chỉ được dùng cho những người từ 12 tuổi trở lên. Còn những loại thuốc cũ thì phải dùng một liều ngày 2 lần trong 5 ngày liên tiếp. Thì đó là điều mới và hơi khác với lại cái tình trạng cũ. Tuy nhiên nó không phải là một cái thay đổi hoàn toàn. Thế nên rằng cho đến nay vẫn chưa có cái thuốc nào chữa khỏi cúm một cách dễ dàng. Nó chỉ có giúp làm cho ngắn lại cái thời gian bị triệu chứng mà thôi. Cho nên cái điểm quan trọng đối với mọi người vẫn là chủng ngừa, chứ không phải là chờ đợi cái thuốc chữa bệnh cúm. Cho đến hiện nay thì như vậy, mai mốt có gì khác thì chắc là điều chúng ta còn chờ đợi.
Vâng, thì trở lại là người bị cúm, thật sự bị nhiễm cúm, thường gọi là bị cúm đó, thì phải làm gì ạ bác sĩ?
Thời gian trước nhất thì tôi là cúm là một bệnh, như tôi đã nói, nó thay đổi, nó cũng nó tác động trên mỗi người một cách khác nhau. Có những người tùy theo tình trạng sức khỏe và tuổi tác của từng người Có những người thì bệnh cúm rất là nhẹ, họ chỉ ho, cảm cúm, sốt, ớn lạnh, mệt mỏi một số ngày và không chữa cũng hết. Có những người thì bệnh nặng hơn và có những người chết như chúng ta đã biết. Thành ra nếu những người trẻ khỏe mà chỉ bệnh nhẹ, chưa biết là họ chỉ cần dùng những một số thuốc để chữa triệu chứng cho đỡ khó chịu và bệnh sẽ hết. Vì đó đều tiến triển theo chu kỳ. Nhưng cũng nên nhớ rằng là các cái triệu chứng đường hô hấp trên nó có thể kéo dài 1-2 cho đến 3 tuần. Có những người bệnh nặng hơn. Thành ra là những người, mọi người khi đã bị cúm nên ở nhà, đừng tham công tiếc việc và đi làm, hoặc là học trò sợ mất bài muốn đi học. Các vị nên ở nhà vì như vậy để tránh lây lan cho người khác, và những người khác bị có thể nặng hơn. Điểm thứ hai là đối với những người lớn tuổi có bệnh mãn tính, họ cần đi khám bác sĩ của mình sớm để được điều trị sớm. Vì cái thuốc chữa cúm như vừa nói, nó có tác động, nhưng cái tác động nó hạn chế. Nhưng mà được chữa cơ sớm thì vẫn hơn. Mặt khác là để đề phòng những cái biến chứng có thể có. Thì những người bệnh lớn tuổi và có bệnh mãn tính cần đi khám sớm. Những người có cúm đều ho, sổ mũi, vân vân, họ cần tránh lây lan cho người khác. Họ cần đeo khẩu trang khi họ ho, họ cần ho vào cái khuỷu tay của mình gập lại, hoặc ho vào, hoặc là ho vào cái giấy. Ở Mỹ thì có dùng những cái giấy Kleenex, ho vào giấy đó xong thì vứt bỏ cái giấy đó vào sọt rác, tránh tình trạng dùng cái khăn tay dùng như thế, mình dùng đi dùng lại, tức là mình mang cái siêu vi ở trong người và giải rác nó ở trong môi trường. Họ cũng không nên ho vào tay, vì ho tuy là cúm truyền qua đường hô hấp nhưng trong thực tế lại truyền qua việc tiếp xúc với những cái đồ vật như là tay của người có bệnh cúm. Họ ho xì mũi vào tay rồi thì bắt tay người khác lây bệnh cho người khác, cũng như là cần phải làm sạch những cái đồ dùng, vật dụng có tiếp xúc với những chất nước mũi hay là chất do đàm đớt của người cúm đụng chạm vô, như là những cái nắm cửa, người này người khác mở cửa thì cũng loan truyền cái siêu vi cúm cho người khác. Nên cũng nên tránh tiếp xúc với người cúm, và chúng ta khi tiếp xúc với gần gũi thì cũng nên giữ một cái khoảng cách giữa hai người tiếp xúc với nhau, nhất là người đó có ho hay có cúm, nghĩa là phải đứng cách xa nhau hơn một khoảng tay, nghĩa là phải 1.5 feet hay là 6 feet nếu mà dùng cái đơn vị đo lường ở Mỹ. Mọi người cần phải rửa tay luôn luôn để tránh bị nhiễm cúm. Tóm lại thì cúm là một cái bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe của hàng triệu người, và chúng ta cần hưởng ứng sự kêu gọi của giới chuyên môn để chủng ngừa cúm, để bảo vệ sức khỏe của mình. Và đồng thời mọi người cũng nên có cái ý thức trách nhiệm và hạn chế, ngăn chặn cái sự loan truyền siêu vi cúm để tránh cho làm cho người khác bị bệnh.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Đức rất là nhiều. Hôm nay đã khuyên về vấn đề phòng ngừa và cách xử lý khi mà bị bệnh cúm.
Cảm ơn anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị thính giả.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.